Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nhớ có một bài hát trong đó có một lời rằng tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Đôi mắt khởi điểm của tình yêu. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Và dĩ nhiên đây người ta nói về đôi bạn trẻ yêu nhau. Họ nhìn thấy nhau, họ cảm, họ rung động, và rồi họ quyến luyến và họ yêu nhau. Và từ đó tình yêu sẽ còn nhiều điều khác nữa, kỳ diệu hơn mở ra cho những người có tình yêu. Thánh Gioan kể với chúng ta hôm nay ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu ngước mắt lên, Ngài nhìn thấy một đám rất đông, và cái nhìn của Ngài cũng là bắt đầu cho một phép lạ. Bởi vì cái nhìn ấy là cái nhìn chạnh lòng thương đám đông, bơ vơ vất vưởng như đoàn chiên không có người chăn. Cái nhìn ấy là cái nhìn của tình yêu, và hơn tình yêu nữa, đó là lòng thương xót. Và vì thế Chúa Giêsu sẽ làm một phép lạ để diễn tả cái tình yêu thương xót của người. Chúa Giêsu có thể làm một mình, tự mình Ngài có thể làm phép lạ, nuôi 5.000 người, 10.000 người, 20.000 người, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay nè, Chúa lại hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Và chúng ta nghe ông Philip-phê trả lời, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút. Câu trả lời của ông Philip-phê không đúng vào câu hỏi của Chúa Giêsu. Ngài hỏi là mua bánh ở đâu? Ta mua ở đâu ra bánh cho họ ăn đây? Mà câu trả lời của ông Philip-phê thì không nói ở đâu hết, mà lại nói về số tiền mua bánh dù có đến 200 quan, tức là nhiều lắm, cũng không đủ cho mỗi người một chút. Nếu mà đi thi mà người ta hỏi như vậy mà trả lời kiểu đó là rớt chắc. Bởi vì trả lời không đúng, không đúng đáp án, không đúng câu hỏi. Người ta hỏi ở đâu mà lại nói số lượng tiền. Có phải vì Philip-phê không hiểu câu hỏi của Chúa không? Chắc là không phải. Nhưng mà ông ấy biết rằng là sẽ có những câu hỏi tiếp theo, bởi vì có nơi bán bánh thì phải có tiền mua bánh. Có tiền mua bánh mà thầy trò thì nghèo, làm gì có tiền đâu mà mua cho hàng 5.000 người như vậy. Cho nên thôi mình trả lời cái câu cuối cùng cho nó rồi đi, 200 quan tiền bánh cũng không ăn thua gì. Có nghĩa là thôi thầy đừng nghĩ đến chuyện mà cho họ ăn bánh. Mà thưa quý ông bà và anh chị em, một môn đệ khác là ông Andre đó, ông có một câu trả lời rất là đơn sơ, chân thành. Và câu trả lời này đúng chỗ. Ông Andre nói, ở đây. Chúa hỏi mua bánh ở đâu? Ông nói ở đây. Ở đây làm sao? Có bánh, có cá. Ở đây có một cậu bé, có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tuy rằng ông vẫn lo lắng cái chuyện là quá đông người và làm sao mà nuôi họ đủ, cho nên ông vẫn nói ở cuối câu trả lời rằng nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu so với một đám đông như vậy. Tuy lo lắng nhưng Andre đưa ra một câu trả lời đúng ý Chúa Giêsu. Và người chỉ cần như thế thôi, ở đây có bánh, có cậu bé, có cá. Và cái quan trọng nhất là có Chúa Giêsu. Chúng ta, thưa quý bà và anh chị em, có thể hỏi là tại sao Chúa lại cần như vậy làm chi? Tại sao Chúa lại hỏi các môn đệ như vậy làm gì? Thưa, người muốn cho các môn đệ, hay người muốn cho cái cậu bé kia, hay người muốn cho chúng ta dự phần vào điều lớn lao, kỳ diệu, gọi là phép lạ người thực hiện. Phần đóng góp của chúng ta nhỏ lắm, nhỏ lắm. giới hạn lắm, ít ỏi lắm. Nhưng bấy nhiêu là đủ để Chúa làm nên phép lạ. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có viết một tập sách mang tên là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ở trong đó người chỉ chia sẻ có 7 điểm giống như 5 chiếc bánh nhỏ và 2 con cá nhỏ về những trải nghiệm đức tin của người mình. Và người nói trong cái lời tựa của quyển sách như thế này, tôi xin đọc nguyên văn cho quý bà và anh chị em. Cũng như cậu bé trong phúc âm, tôi tóm tắt kinh nghiệm sống của tôi trong 7 điểm, đó là 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ. Không đáng là gì, nhưng là tất cả những gì tôi có, phần còn lại Chúa Giêsu sẽ liệu. Có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, cái phần rất nhỏ bé đó, sau này nó lại trở thành điều lớn lao kỳ diệu. Đến nỗi trong tông huấn mới đây nhất, Đức Giáo Hoàng viết về ơn gọi nên thánh của các Kitô hữu chúng ta trong thế giới ngày nay. Đức Giáo Hoàng đã viết như thế này, tôi cũng xin đọc nguyên văn. Khi Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị tù, Ngài khước từ lãng phí thời gian đợi chờ ngày Ngài được trả tự do. Thay vào đó, Ngài đã chọn sống phút giây hiện tại, chu toàn nó bằng những tia sáng của tình yêu. Nguyên văn lời Đức Giáo Hoàng viết trong một tông huấn của một vị giáo hoàng gửi cho toàn thể giáo hội. Chúng ta thấy cái phần mà Đức Hồng Y Francisco Xavier nói rằng không đáng là gì, và phần còn lại để Chúa Giêsu liệu. Và bây giờ Chúa Giêsu đã liệu cho Ngài dự phần vào một cái lớn lao hơn, là một văn kiện của Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta. Khi đang ở tù, mà chúng ta biết rồi, ở tù thì hoàn cảnh nó eo hẹp lắm, mọi cái đều khó khăn thiếu thốn. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói rằng Đức Hồng Y Thuận đã sống cái giây phút hiện tại đó bằng những tia sáng của tình yêu. Nhỏ thôi, chỉ những tia sáng thôi, nhưng mà nó là tình yêu. Và điều đó đã đủ để Chúa làm cho cuộc đời của vị Hồng Y này trở thành lớn lao và diệu kỳ trong toàn thể giáo hội. Chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình cũng muốn đóng góp, mình cũng muốn chia sẻ vào một cái công trình gì đó, nhưng mà nhiều khi mình thấy mình ít quá, có chút xíu à, giới hạn quá, cho nên mình nói thôi, ăn thua gì như muối bỏ biển. Và như muối bỏ biển cho nên là thôi khỏi bỏ luôn, không ăn thua gì, cho nên chúng ta không góp, không đóng, không chia sẻ gì hết. Như muối bỏ biển, thôi để cho những người khác, người ta có nhiều, người ta chia sẻ. Nhưng mà người Việt Nam ta có một câu rất là hay, của ít mà lòng nhiều. Cái lớn ở đây là cái tâm của mình. Cũng như Đức Hồng Y Thuận ở trong nhà tù đó, cái tình yêu của người là lớn, và người đã góp phần vào trong phép lạ của Chúa. Chúng ta nghe cái phép lạ ở trong bài đọc thứ nhất đó, 20 cái bánh cho khoảng 100 người ăn, là chúng ta thấy rằng cũng đã là lớn lao rồi. Nhưng mà ăn thua gì? 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người đàn ông và còn nhiều người khác nữa. Tình yêu sẽ làm nên điều kỳ diệu. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, và điều kỳ diệu sẽ bắt đầu từ tình yêu nếu chúng ta có và dành cho nhau. Chúng ta nhớ cách đây không lâu, mới hồi đầu tháng thôi, có một vụ rất là xôn xao. Đó là chuyện một cái đội bóng nhí ở bên Thái, nó bị kẹt trong một cái hang, mất mười mấy ngày ở trong đó mới cứu ra được. Và khi ra an toàn rồi, người ta phỏng vấn các thành viên của cái đội bóng này, thì nếu chúng ta đọc báo, chúng ta sẽ thấy cái người đáng khâm phục nhất đó chính là anh huấn luyện viên rất trẻ, 25 tuổi thôi. Khi kẹt ở trong đó thiếu thốn mọi sự. Và các em kể lại rằng anh huấn luyện viên này giống như cứu tinh của các em. Anh ta đã nhường cái phần ăn ít ỏi của mình cho các em nhỏ. Và bao giờ không phải chỉ là ở trong hang, mà cả trước đó anh ta luôn luôn là người cuối cùng thụ hưởng một điều gì đó. Các em nó hưởng dùng hết, rồi anh ta mới là người cuối cùng. Cái ít ỏi nhưng mà tình yêu lớn. Cái giới hạn, cái yếu đuối, nhưng mà chúng ta được dự phần vào quyền năng của Chúa. Chúng ta được dự phần vào phép lạ của Chúa, điều kỳ diệu của Chúa, mặc dù chúng ta rất là giới hạn, thiếu thốn, nghèo khó. Nhưng Chúa chỉ cần tấm lòng và sự sẻ chia ít ỏi của chúng ta thôi. Ông Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay, ông khuyên các tín hữu Ê-phê-sô là: anh em hãy lấy lòng bác ái mà cư xử với nhau. Cái điều này quan trọng. Lấy tình bác ái mà sống với nhau, mà cư xử với nhau, mà chia sẻ với nhau, mà cho nhau, mà san bớt cho nhau những cái mình đang có. Và Thánh Phaolô nói ở cuối bài đọc hai hôm nay là: chỉ có một Chúa, chỉ có một Đức Chúa, chỉ có một đức tin, chỉ có một niềm hy vọng, chỉ có một Thiên Chúa đấng làm nên mọi sự ở trong mọi người. Có nghĩa là chúng ta có làm cái gì lớn lao lắm đi chăng nữa thì cũng là ở nơi Thiên Chúa. Mà chúng ta có đóng một cái phần rất là nhỏ bé của chúng ta thì cũng là một Thiên Chúa, người có thể làm nên mọi sự ở nơi mọi người. Chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay và chúng ta nhìn ra chung quanh, chúng ta thấy chắc chắn rằng rất nhiều người cũng đang như đám đông mà Chúa Giêsu thấy, người ngước mắt lên, người nhìn và người chạy lòng thương, và bắt đầu từ đó là có phép lạ. Nhưng mà người mời chúng ta dự vào phép lạ ấy, người mời chúng ta dự phần vào ấy, dù cái phần của chúng ta nhỏ bé lắm. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cái hôm chung kết World Cup, khi mà đội Pháp giành huy chương vàng. Thì lúc lên mà lãnh huy chương vàng đó, thì tôi nghe anh bình luận viên ở trên TV đó, anh nói là có một vài cầu thủ trong đội Pháp đó, trong suốt vòng chung kết đó, không bao giờ ra sân cả. Chỉ ngồi ghế dự bị thôi. Nhưng mà rồi anh ta kết luận rằng: nhưng mà điều đó đâu có quan trọng gì, không quan trọng gì hết. Vì bây giờ anh ta đã trở thành, những anh cầu thủ đó đã trở thành nhà vô địch, đã trở thành những người có huy chương vàng, mặc dù xem ra là không đóng góp gì hết, không ra sân bao giờ cả. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, sự hiện diện như một sự dự bị thôi cũng là quý rồi. Đó, chúng ta có thể nói về cái sự hiện diện, cái sự chia sẻ của chúng ta nhiều khi nó như vậy. Nhưng mà khi chúng ta được dự phần vào điều lớn lao, kỳ diệu, vĩ đại mà Chúa làm cho anh em chúng ta, thì như chúng ta cũng được huy chương vàng vậy, mặc dù phần của mình nhiều khi như vô nghĩa. Xin Chúa cho chúng ta tin tưởng, hy vọng, và nhất là quảng đại, để chúng ta sống với ý nghĩa mà hôm nay lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Mọi người được chia sẻ phần của chúng ta, và chúng ta thì được chia sẻ phần lớn lao của Chúa. Amen.